Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm 16 tháng 11 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn Đức Giám mục Đà Lạt nhân dịp năm thánh mừng kỷ niệm 80 năm truyền giáo cho người dân tộc Đà Lạt. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Vàng kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua 15 tháng 11, ngỏ lời với khoảng 15.000 tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Roma, dưới bầu trời nắng đẹp, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trở lại một lần nữa với giáo huấn của Thánh Phaolô. Tuần trước, Đức Thánh Cha đã nói về vai trò trung tâm của Chúa Kitô trong đời sống đức tin. Thứ Tư hôm qua 15 tháng 11, Đức Thánh Cha nhắc đến giáo huấn của Thánh Phaolô về Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Thánh Phaolô trong các thư của Ngài cho các giáo đoàn không những chỉ giải thích về vai trò linh động của ngôi ba Thiên Chúa, mà còn phân tích sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong đời sống các tín hữu. Thánh Phaolô suy tư về tác động của Chúa Thánh Thần không những trên những hoạt động của tín hữu, mà còn trên thực thể căn cước của người Kitô nữa. Đức Thánh Cha nhắc lại lời quả quyết của Thánh Phaolô: anh em không lãnh nhận tinh thần nô lệ, nhưng tinh thần nghĩa tử. Và Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau: người Kitô trước khi hành động đã có một sức sống nội tâm phong phú và nhiều hoa trái, đặt họ vào trong tương quan với Thiên Chúa. Đây là phẩm giá cao cả của tín hữu. Phẩm vị không phải chỉ của một hình ảnh Thiên Chúa, nhưng còn là phẩm vị của con cái Thiên Chúa. Điều này đòi buộc người Kitô dấn thân làm sao cho hồng ân lãnh nhận này trở thành thực thể sống động, điều hướng cách thức chúng ta suy nghĩ, hành động và sống thật. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh thêm rằng, Thánh Phaolô dạy chúng ta biết, nếu không có Chúa Thánh Thần ngự trong chúng ta, thì chúng ta không biết cầu nguyện đúng cách. Chúa Thánh Thần là linh hồn của linh hồn chúng ta. Ngài đưa chúng ta vào trong sự sống của ba ngôi Thiên Chúa, và sự sống này là tình yêu. Và bởi vì tình yêu có sức mạnh hiệp nhất, nên Chúa Thánh Thần là đứng thiết lập sự hiệp nhất trong cộng đoàn các môn đệ của Chúa. Tin Việt Nam. Từ chiều ngày 12 tháng 11 đến hết ngày 15 tháng 11, Tòa Giám mục Phát Diệm đã tổ chức tĩnh tâm hàng năm cho các linh mục trong giáo phận. Năm nay, tất cả các linh mục trong giáo phận, gồm có 46 vị, đã về đầy đủ, kể cả hai linh mục đang dạy ở Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội là cha Phêrô Trần Văn Hòa và cha Giuse Phạm Ngọc Khuê. Dưới tiết trời thu mát mẻ, các linh mục đã tham dự tĩnh tâm cách nghiêm túc và sốt sắng. Đặc biệt tĩnh tâm năm nay có Đức Cha Phó Cần Thơ Stefano Tri Bủ Thiên về giảng phòng. Với giọng nói sôi nổi, nhiệt tình, Ngài đã diễn giảng cách hăng say về việc tĩnh tâm. Theo Ngài, tĩnh tâm là nghỉ để gặp Chúa. Thiên Chúa trực tiếp nói với con người. Thiên Chúa nói qua các ngôn sứ, qua Kinh Thánh. Thiên Chúa nói qua những người chung quanh. Làm sao để nghe được lời Chúa? Phải đọc Kinh Thánh, đọc kiên trì, phải học hỏi Kinh Thánh, suy gẫm Kinh Thánh để thấy rõ Kinh Thánh cần thiết như thế nào cho đời sống con người, đặc biệt là cho cuộc sống các linh mục. Nhờ Kinh Thánh mới biết Chúa Giêsu, hiểu Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu, nên giống Chúa Giêsu, trở nên linh mục yêu thương phục vụ như Chúa Giêsu. Quả thật, đó là những điều vô cùng bổ ích cho các linh mục. Trong lúc trò chuyện và trao đổi, các linh mục đã mong muốn có một khóa thường huấn chuyên về Kinh Thánh, và Đức Giám mục Giáo phận nói rằng Ngài sẽ tổ chức khóa thường huấn trong năm 2007. Tuần tĩnh tâm kết thúc sau giờ chầu tạ ơn tối thứ Tư ngày 15 tháng 11. Sau đó, ngày hôm nay 16 tháng 11, Đức Giám mục Giáo phận lên đường đi Israel tham dự khóa hội thảo của phong trào Tân Dự Tòng. Được biết, đoàn Việt Nam có 3 giám mục và 5 linh mục. Tin Việt Nam. Chiều tối ngày 13 tháng 11, Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu nhưng không đủ 2/3 số phiếu để thông qua dự luật quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn cho Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay, Quốc hội cho rằng không nên vội vàng bỏ phiếu về vấn đề này nếu chưa được đưa ra tranh luận kỹ lưỡng. Cho nên việc bỏ phiếu về quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn cho Việt Nam có thể sẽ vào cuối tháng 12 tới, rồi mới chuyển sang Thượng viện chung quyết. Tổng thống Hoa Kỳ không có được món quà quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn cho Việt Nam theo như dự tính, để trao tặng Việt Nam dịp ông đến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương APEC đang diễn ra tại Hà Nội trong tuần này. Điều này làm cho giới thương gia Hoa Kỳ và Việt Nam thất vọng. Mặt khác, cùng ngày 13 tháng 11, trước khi Quốc hội bỏ phiếu về quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn cho Việt Nam, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước được đặc biệt quan tâm về tình hình tự do tôn giáo, với nhận định Việt Nam đã có những tiến bộ quan trọng trong việc thúc đẩy cho tự do tôn giáo. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng hoan nghênh và tái cam kết. Chúng tôi tiếp tục chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của những người theo đạo và không theo đạo. Từ trước đến nay, Tòa Thánh Vatican và Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ luôn quan tâm hỗ trợ Giáo hội Việt Nam và luôn cổ võ con đường đối thoại xây dựng một liên hệ tốt đẹp hơn với Việt Nam, để có thể góp phần mang lại phúc lợi chung cho Giáo hội và đất nước Việt Nam. Để thúc đẩy chính phủ Hoa Kỳ thông qua quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn với Việt Nam, trong thư đề ngày 24 tháng 8 năm 2006, gửi bà Susan Schwab, Đại sứ Thương mại Hoa Kỳ, Đức Giám mục Thomas Wensky, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Quốc tế thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã viết như sau. Chúng tôi tin tưởng những quan hệ thương mại rộng rãi hơn sẽ dẫn tới tự do lớn lao hơn cho tất cả các thành phần tôn giáo tại Việt Nam, và chấm dứt mọi cấm cản trong việc thực hành tôn giáo. Hầu hết người dân trong tổng số 85 triệu dân Việt Nam còn đang sống trong cảnh nghèo túng, tinh thần và vật chất. Để nâng cao đời sống tinh thần đạo đức cho cá nhân, gia đình, xã hội, không gì bằng tạo cơ hội cho dân chúng được học đạo, tự do sống đạo và hành đạo theo niềm tin tôn giáo của mình. Việc quan hệ thương mại bình thường với Hoa Kỳ, tin chắc sẽ mang lại phúc lợi vật chất cho đồng bào Việt Nam. Có thể nhìn thấy người Hoa Kỳ sẵn sàng chịu thâm thủng hàng tỷ Mỹ Kim mỗi năm khi trao đổi hàng hóa với các nước chậm tiến trên thế giới. Ví dụ, đối với Việt Nam, tính đến tháng 9 năm nay, Hoa Kỳ xuất khẩu bán cho Việt Nam hàng hóa trị giá tổng cộng 724 triệu Mỹ Kim, trong khi nhập cảng 6 tỷ 400 triệu Mỹ Kim từ Việt Nam, nghĩa là thâm thủng đến 5 tỷ 700 triệu đô la. Đối với Trung Quốc cũng vậy, trong thập niên qua, Mỹ chịu thâm thủng từ hàng chục tỷ và tăng dần lên hơn 100 tỷ đô la mỗi năm. Riêng năm nay, Hoa Kỳ chịu thâm thủng thương mại với Trung Quốc đến gần 200 tỷ đô la. Tại sao thế? Rõ ràng đây là một cách Hoa Kỳ đang tạo điều kiện giúp cho các nước chậm tiến cùng phát triển. Và hôm ngày 15 tháng 11, Hà Nội cho công bố toàn bộ những văn bản ký kết khi gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới hôm ngày 7 tháng 11. Công khai hóa và thi hành đúng đắn các điều khoản luật định liên hệ là một việc làm căn bản đối với mọi giao dịch trên thị trường quốc tế, càng khẩn trương hơn cho cuộc đua tranh trong tiến trình toàn cầu hóa hiện nay. Về mặt chiến lược, Hoa Kỳ là một cường quốc dư sức giúp Việt Nam phát triển kinh tế. Thực tế cho thấy, các doanh gia Mỹ đã phải chờ đợi nhiều năm quá lâu để trao đổi thương mại với Việt Nam. Gần 1.000 chuyên gia tháp tùng phái đoàn Tổng thống Hoa Kỳ đến Hà Nội tham dự APEC tuần này là một cơ hội cho Việt Nam tiếp xúc trao đổi, tạo nền tảng bước khởi đầu liên hệ quan trọng cho một giai đoạn đổi mới toàn diện nhằm tiến tới việc xây dựng một đất nước Việt Nam mới trong tự do, công bằng và thịnh vượng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, phỏng vấn Đức Giám mục Đà Lạt nhân dịp năm thánh mừng kỷ niệm 80 năm truyền giáo cho người dân tộc Đà Lạt, do Đặng Thế Dũng và Minh Di trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 29 tháng 10 năm 2006, Giáo phận Đà Lạt khai mạc năm thánh, kỷ niệm 80 năm truyền giáo cho người dân tộc. Tại các nhà thờ trong giáo phận đều cử hành thánh lễ hướng về ngày kỷ niệm này nhân dịp khai mạc năm thánh. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, giám mục Giáo phận Đà Lạt, đã dành cho báo Công giáo và dân tộc cuộc trao đổi xung quanh công cuộc truyền giáo ở Giáo phận Đà Lạt. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi. Thưa Đức cha, Giáo phận Đà Lạt mừng kỷ niệm 80 năm truyền giáo cho người dân tộc nhân sự kiện bà Maria Trúc, người tín hữu dân tộc đầu tiên lãnh nhận phép rửa vào ngày 7 tháng 12 năm 1927, do Đức cha John Cassin cử hành tại Di Linh. Việc chọn lựa này có ý nghĩa gì, thưa Đức cha?
Trước hết, tôi xin lưu ý, khi ban bí tích rửa tội cho bà Maria Truth ngày 7 tháng 12 năm 1927, thì Đức cha Joan Cassin còn là linh mục. Ngài giữ chức giám mục vào ngày 24 tháng 6 năm 1941 tại nhà thờ chính tòa Sài Gòn. Việc chọn ngày rửa tội bà Maria Truth làm điểm khởi đầu cho công việc rao giảng tin mừng cho người bản xứ có ý nghĩa rõ ràng. Từ khi đặt chân lên mảnh đất cao nguyên này vào năm 1917, các thừa sai đã quan tâm đến sự hiện diện của người dân bản xứ, lúc bấy giờ là tuyệt đại đa số dân vùng này. Nhưng những nỗ lực đầu tiên để tiếp cận không có kết quả, vì không biết ngôn ngữ và phong tục. Vậy, sự kiện rửa tội cho bà Maria Truth phải được coi là một biến cố quan trọng, khởi đầu cho công cuộc truyền giáo kéo dài đến hôm nay được 79 năm. Bước vào năm thứ 80, năm 2007, giáo phận muốn nhìn lại vô vàn hồng ân Chúa đã thương ban cho anh chị em, mà chúng ta thường gọi là người dân tộc, hoặc người dân tộc thiểu số. Một cách gọi mà tôi sợ rằng không được chuẩn lắm, vậy tôi tạm gọi là người bản địa.
Thưa Đức cha, đối với đồng bào dân tộc, truyền giáo có phải chỉ lo cái ăn cái mặc cho họ và bên cạnh là thánh lễ ngày Chúa Nhật? 80 năm qua, công cuộc truyền giáo cho đồng bào dân tộc trong giáo phận Đà Lạt đã diễn ra như thế nào?
Từ xưa đến nay, truyền giáo bao giờ cũng phải hiểu là loan báo tin mừng. Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, và Chúa Giêsu Kitô nhập thể, chịu chết và sống lại là chính tin mừng. Tùy từng thời kỳ, hoàn cảnh, địa phương, việc loan báo tin mừng này dựa trên nhiều phương thức khác nhau, nhưng cũng chỉ nhắm đến việc loan báo Chúa Kitô. Cái ăn, cái mặc, nhà thờ là những cái gắn liền với đời sống cụ thể, không phải là cái thiết yếu của việc loan báo tin mừng, nhưng cũng không thể tách rời ra khỏi việc loan báo tin mừng. Tuy chúng ta đến với những con người chưa biết hoặc đang khao khát tin mừng, mà những con người ấy đang sống trong đói khát, bệnh tật, ngu dốt, áp bức, thì liệu tin mừng của chúng ta loan báo có sức thuyết phục hay được đón nhận hay không? Vì thế, công cuộc rao giảng tin mừng của giáo phận khi đã xác định mục tiêu là loan báo Chúa Kitô, thì đồng thời cũng rất quan tâm đến mọi khía cạnh liên hệ đến cuộc sống của con người. Vậy, nếu cần có nhà thờ, có thánh lễ và các bí tích, cầu nguyện, dạy giáo lý, tổ chức giáo xứ, giáo họ, vân vân, thì cũng đồng thời quan tâm đến việc phát triển đời sống, chăm sóc sức khỏe và đặc biệt gìn giữ và phát huy văn hóa. Anh chị em dân tộc bản địa là những con người còn mang trong mình nhiều nét đẹp cao quý như tính hồn nhiên, chất phác, yêu quý thiên nhiên. Nhưng cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn vì nghèo đói, ít học, nên rất dễ bị cuốn hút bởi những tiện nghi của xã hội vật chất. Để giúp anh chị em vượt qua những cám dỗ này, cũng như các tập tục cổ hủ khác, trong đó có việc uống rượu và chung sống trước hôn nhân, giáo phận đã có nhiều nỗ lực. Cụ thể là đã nhiều năm qua, từng bước, giáo phận có các chương trình bác ái để thăng tiến anh chị em về đời sống, sức khỏe, đặc biệt là học hành. Ở đây, tôi muốn nói lên tâm tình giáo phận biết ơn các ân nhân xa gần, đã quảng đại góp phần để các chương trình bác ái này đem lại niềm vui và hạnh phúc cho anh chị em. Đặc biệt chương trình khuyến học, nhằm giúp cho các em ngay từ thuở nhỏ được cơ hội cấp sách đến trường và thăng tiến xứng với phẩm giá con người. Chương trình này cấp học bổng nhỏ cho các em trong thời gian theo học từ mẫu giáo đến hết cấp 1, để các em có thể tự lo cho mình trong việc giữ vệ sinh cơ thể, biết đọc biết viết, và nếu là người Kitô thì các em được lãnh nhận các bí tích căn bản. Đến nay đã có 60 em đã học xong cấp 1 và hiện có 934 em hưởng học bổng từ năm 1 đến năm thứ 7. Ở trên tôi có nói đến một hủ tục của người dân tộc là uống rượu. Có lẽ chúng ta chưa hiểu biết đủ về truyền thống này của anh chị em, cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng hơn trước khi đánh giá.
Thưa Đức Cha, theo Đức Cha, việc truyền giáo cho đồng bào dân tộc nơi các giáo phận vùng Tây Nguyên có giống nhau hay không? Xin Đức Cha cho biết thêm về nét đặc sắc riêng của giáo phận Đà Lạt.
Tôi nghĩ rằng, không riêng ba giáo phận Tây Nguyên là Kon Tum, Ban Mê Thuột và Đà Lạt, mà người bản địa đa số là người Sê-đăng, Ba-na, Gia-rai, Ê-đê và Cơ-ho. Mà phải nói đến tất cả các giáo phận có người bản địa, thì việc truyền giáo cũng vẫn là loan báo Chúa Kitô, Thiên Chúa làm người, chịu chết và sống lại. Tuy nhiên, mỗi sắc tộc có một nền văn hóa, phong tục, ngôn ngữ, truyền thống, vân vân, có nét độc đáo riêng. Vậy trong giáo phận Đà Lạt, đa số người bản địa là Cơ Ho, với một thiểu số là Chu Ru, phát xuất từ hai nguồn gốc khác nhau. Chúng tôi cố gắng để thích ứng với mỗi sắc tộc. Tuy nhiên, trong công tác mục vụ không có những khác biệt quan trọng trừ ra ngôn ngữ. Vì thế, trong việc biên soạn các sách kinh, bài hát, từ điển, ca dao, tục ngữ, và nhất là các bản văn phụng vụ, chúng tôi, trong nhiều năm qua, bắt đầu bằng tiếng Cơ Ho, và khi đã tạm hoàn thành thì sẽ chuyển qua tiếng Chu Ru và tiếng Lạch. Việc nghiên cứu lịch sử, phong tục, tập quán, văn chương đòi hỏi nhiều nỗ lực và thời gian. Nhưng với ơn Chúa và sự nhiệt tình của nhiều người, chúng tôi cũng hy vọng sớm hoàn thành.
Thưa Đức Cha, ơn gọi linh mục tu sĩ nơi đồng bào dân tộc được giáo phận gieo trồng như thế nào? Đến nay, những hạt giống đã đơm hoa kết quả ra sao?
Ngay từ lâu, chúng tôi đã ý thức một cách mãnh liệt, phải đi đến tình trạng người dân tộc loan báo tin mừng cho người dân tộc, vì chỉ có họ mới có thể hiểu được cách thấu đáo niềm tin, tư tưởng, tâm tình, suy nghĩ, nguyện vọng, ưu tư, vân vân của chính đồng bào của họ, và cũng chỉ họ mới có thể truyền đạt ý tưởng, giải thích vấn nạn, đối thoại. Nhưng vì trước hết, họ không có chữ viết và thiếu những từ ngữ để diễn tả ý tưởng trừu tượng, nên việc giải thích và truyền đạt còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Chúa đã quan phòng tất cả khi ban cho giáo phận trong lúc khởi đầu việc truyền giáo, có được một vị tông đồ thánh thiện, khôn ngoan, nhiệt tình, là cha Gioan Cassen. Khi được gửi đến miền đất cao nguyên này năm 1927, thì tức khắc Ngài đã bắt tay vào việc học ngôn ngữ và dùng ngữ vựng Latin để diễn đạt các ý tưởng, đồng thời khai phá con đường truyền giáo theo cách thức mà ngày nay người ta gọi là hội nhập văn hóa, rao giảng bằng chứng tá và phục vụ người nghèo. Theo gương cha Gioan Cassen, nhiều hội dòng thừa sai đã dấn thân phục vụ người bản địa như dòng Chúa Cứu Thế, tu hội Vinh Sơn, dòng Đa Minh và cách riêng Hội Thừa Sai Paris. Kể từ năm 1958, các linh mục Việt Nam bắt đầu bước vào công cuộc truyền giáo cho anh chị em dân tộc, và từng bước các ơn gọi linh mục tu sĩ bắt đầu. công việc huấn luyện này đòi hỏi rất nhiều thời gian. Hiện nay mới có 4 linh mục sắc tộc, 2 linh mục Triều, 1 linh mục Vinh Sơn, 1 linh mục Francisco và 3 nữ tu khấn trọn dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt. Và từ vài năm qua, số ơn gọi gia tăng nhiều.
Thưa Đức Cha, việc truyền giáo cho người dân tộc ít nhiều có rơi vào tình trạng đồng hóa hay không? Cảm tưởng về điều này đã từng xảy ra trong quá khứ, khi có người cho rằng giáo hội Việt Nam Tây quá bởi ảnh hưởng cung cách của những thừa sai phương Tây.
Chúng tôi đã hết sức quan tâm đến vấn đề này, và hy vọng không để xảy ra, nhưng phải công nhận đây là một việc rất khó, vì chúng tôi chưa có chủng viện hoặc nhà dòng riêng cho anh chị em dân tộc, mà phải huấn luyện chung với người Kinh. Vì thế chúng tôi luôn tạo điều kiện để chúng sinh và tu sĩ dân tộc được nhiều cơ hội chia sẻ cuộc sống với đồng bào của mình, và luôn được nhắc nhở họ được đào tạo cho sứ mạng giữa đồng bào của mình. Nhưng cũng khó tránh hết một vài lối suy nghĩ, cư xử, ngôn ngữ của người Kinh. Đây là một thách đố phải sẵn sàng đón nhận và nỗ lực để vượt qua.
Thưa Đức Cha vừa mới dự Đại hội Truyền giáo Á Châu lần thứ nhất. Đức Cha có thêm suy nghĩ gì về công cuộc truyền giáo ở Việt Nam?
Suy nghĩ thì nhiều, nhưng rồi thực hiện sẽ được bao nhiêu? Đó là ưu tư của tôi, và bây giờ chưa thể trả lời được. Tôi chỉ có thể nói rằng, sau những ngày đại hội, mình sẽ nói về câu chuyện của Chúa Giêsu cho nhiều người hơn và nói một cách xác tín. Vì mình đã tin vào Ngài và vì yêu mến Ngài nên muốn chia sẻ về Ngài cho anh chị em. Trong đại hội có sự hiện diện của khá đông người dân tộc thiểu số, kể cả một đức hồng y. Điều đó làm cho tôi thêm phấn khởi trong việc loan báo tin mừng cho anh chị em dân tộc.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Giám mục Đà Lạt, do Quốc Chung và Ngọc Trảng thực hiện cho tuần báo Công giáo và Dân tộc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Với hai tiếng xin vâng của mẹ Maria, câu chuyện của Chúa Giêsu bắt đầu. Thiên Chúa trở thành con người. Chúng sinh học biết về Thiên Chúa. Mọi sự đều có thể thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn nếu chúng ta biết lắng nghe lời mời gọi. Nhưng hai tiếng xin vâng của mẹ Maria không phải là câu nói đầu môi chốt lưỡi dễ dàng. Cho dẫu chỉ là một thiếu nữ trẻ, mẹ đã phải trải qua một cuộc chiến đấu gay go khi chấp nhận thánh ý Chúa. Theo nhiều nhà chú giải, khi tự xưng là tôi tớ của Chúa, mẹ Maria sử dụng một từ ngữ mang ý nghĩa của nô lệ, chứ không chỉ đơn thuần là người tôi tớ. Thật thế, trước mặt Chúa, mẹ không chỉ tự nhận là một người tôi tớ giúp việc, mà là một người nô lệ hoàn toàn thuộc về chủ và hoàn toàn tuân phục lệnh của chủ. Là một người nô lệ có nghĩa là không hề có cuộc sống riêng tư nào. Thân phận người nô lệ là phải làm bất cứ điều gì người chủ bắt phải làm. Như vậy, khi tự xưng là người nô lệ của Chúa, mẹ Maria muốn nói lên rằng mẹ hoàn toàn vâng phục Chúa. Mẹ không thể có một chọn lựa khác. Cuộc sống của tất cả mọi vị thánh trong lịch sử giáo hội đều chứng tỏ rằng vâng phục luôn đồng nghĩa với đau khổ và yêu thương. Nhưng nghịch lý lớn nhất trong đời sống đức tin là càng vâng phục Chúa, con người càng được tự do. Và tự do thì luôn mang lại niềm vui cho con người. Đây chính là tự do và niềm vui mà mẹ Maria đã có được nhờ sống vâng phục tuyệt đối với thánh ý của Chúa. Mẹ biết rằng chọn điều Chúa muốn luôn luôn là điều đúng, cho dẫu lúc ấy mẹ chưa thấy rõ tất cả. Mẹ đã có thể nói hai tiếng xin vâng với tất cả ưng thuận là bởi vì mẹ hoàn toàn thuộc về Chúa. Mẹ luôn trong tư thế sẵn sàng để ưng thuận. Chúa luôn chiếm chỗ nhất trong trái tim mẹ, cho nên mẹ chỉ có thể biết mình trong quan hệ với Chúa mà thôi. Mẹ biết mình như một người tôi tớ của Chúa. Mẹ tự nhận mình như một người nô lệ của Chúa. Đêm ngày, mẹ luôn trong tư thế sẵn sàng để làm theo ý Chúa. Mẹ không vâng phục một cách mù quáng, miễn cưỡng hay bị cưỡng bách, mà với tất cả yêu mến. Vâng phục vì yêu mến, đó là mục đích của cuộc đời mẹ. Nhưng mầu nhiệm của tình yêu Chúa lại đưa mẹ đến một ngõ rẽ bất ngờ khác. Bởi vì mẹ luôn trung thành, vâng phục và hoàn toàn quy hướng về Chúa, cho nên Chúa đã không đối xử với mẹ như một người nô lệ, mà như một người được sủng ái. Sứ thần đã chào mẹ như thế. Hãy vui lên vì trinh nữ là người đẹp lòng Chúa. Chính vì thế mà mẹ đã được chọn làm mẹ Thiên Chúa. Chúa không đối xử với mẹ như một người chủ thô bạo, mà trái lại bằng tất cả yêu thương và triều mến. Chọn Chúa, đó là một chọn lựa đúng đắn mà mẹ đã làm. Dĩ nhiên, chọn Chúa hay chọn điều thiện thường không phải là điều đương nhiên và dễ dàng đối với con người. Nhưng đó phải là chọn lựa đúng đắn của con người. Con đường mà mẹ đã chọn lựa là một con đường đầy chông gai và thử thách. Đó cũng chính là con đường thập giá. Nhưng chính vì biết rằng sự chọn lựa của mình là đúng đắn, mà mẹ đã đi hết con đường mình đã chọn. Mẹ đã đứng thẳng dưới chân thập giá Chúa Giêsu. Mẹ đã uống chén đắng mà chính Chúa Giêsu đã uống. Mẹ đã có thể đi hết con đường ấy vì mẹ biết mình là ai trong tương quan với Chúa. Biết mình, và biết mình được Chúa yêu thương. Đó là nền tảng của đời sống đức tin. Cha Thomas Merton gọi ý thức này là sự chuyển hóa từ cái tôi giả tạo đến cái tôi đích thực. Chúng ta thường lạc mất trong một mạng nhện những ảo tưởng xây dựng trên những kinh nghiệm tiêu cực của tuổi thơ hoặc những hứa hảo trống rỗng của thời đại. Cuộc hành trình từ ảo tưởng đến thực tế và cái tôi đích thực chỉ có thể diễn ra trong sự cầu nguyện và sống kết hiệp với Chúa. Qua sự chiêm nghiệm, chúng ta thấy được những ảo ảnh và nhận ra được con người thật của chúng ta. Trong ánh sáng và ân sủng của Chúa, chúng ta thấy được con người mà chúng ta có thể trở thành. Thái độ đón nhận ý Chúa nơi mẹ Maria mời gọi chúng ta tự vấn lương tâm. Tôi có chờ đợi Chúa từng ngày, từng phút, từng giây không? Tôi có thể sống như một người nô lệ khiêm tốn của Chúa, chỉ muốn thực thi ý muốn của Ngài, chứ không chạy theo ý riêng của tôi không? Tôi có dám từ bỏ con người giả tạo của tôi không? Tôi có muốn thấy Chúa không? Tôi có thật sự muốn cộng tác trong công cuộc cứu rỗi của Chúa không? Tôi có thể vâng phục và sống trong tự do không? Tôi có muốn trở thành con người mà Chúa muốn tôi trở thành không? Thái độ đón nhận ý Chúa nơi mẹ Maria cũng khuyến khích và nâng đỡ chúng ta. Thái độ ấy mời gọi chúng ta tìm kiếm Chúa qua cầu nguyện và vâng phục khiêm tốn. Với thái độ vâng phục tuyệt đối, mẹ Maria cũng mang lại cho chúng ta niềm hy vọng rằng, với Thiên Chúa, không có gì mà không thể làm được. Dù cho chúng ta có thấp hèn tội lỗi và tồi tệ đến đâu, Chúa vẫn có thể biến đổi thành một người nô lệ tuân phục và hoàn toàn thuộc về Ngài. Với thái độ vâng phục tuyệt đối, Mẹ Maria còn cho chúng ta thấy được thế nào là sống cho ra người. Trong thời đại nhiễu nhương và vô nhân đạo này, sống cho ra người không phải là điều dễ dàng. Những giá trị cao cả như sự cảm thông, lòng yêu thương, tinh thần bất bạo động và sự thật đang bị bóp nghẹt bởi bạo động, chiến tranh, hận thù và dối trá. Các cảnh quảng cáo trên màn ảnh truyền hình nói với chúng ta rằng, để sống cho ra người, chúng ta cần phải mua sắm cho thật nhiều. Nhà nước nói với chúng ta rằng, để sống cho ra người, chúng ta phải biết móc ngoặt luồng cuối, im lặng, đồng lõa. Mẹ Maria đã thưa xin vâng với ước muốn thành người của Thiên Chúa để chia sẻ cuộc sống với nhân loại. Mẹ muốn dạy chúng ta rằng, con người chỉ thực sự sống cho ra người khi hoàn toàn sống cho Thiên Chúa mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong khi chờ đợi văn kiện mới của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 là tông huấn hầu thường hội đồng giám mục về bí tích thánh thể, thì trong thời gian này, Đặng Thế Dũng kính mời quý vị và các bạn theo dõi tài liệu làm việc của khóa họp thường hội đồng giám mục về bí tích thánh thể. Và hôm nay, chúng ta nói đến phần nhập đề của tài liệu này. Khóa họp lần thứ 11 của thường hội đồng giám mục từ ngày mùng 2 đến ngày 23 tháng 10 năm vừa qua 2005, về chủ đề Bí tích thánh thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Khóa họp đó đã trải qua giai đoạn chuẩn bị trong toàn thể giáo hội khắp nơi trên thế giới. Nhờ giáo huấn của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài đã công bố thông điệp về bí tích thánh thể và tông thư năm thánh thể, và cũng nhờ giáo huấn của các giám mục, các nhà thần học tham dự Đại hội Thánh thể quốc tế tại Guadalajara bên Mexico. Cách nào đó, chúng ta có thể nhắc đến huấn thị bí tích ơn cứu rỗi và văn kiện bổ túc nói về việc cử hành năm thánh thể do Bộ Phụng tự ban hành. Những gợi ý và những đề nghị của Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích được phổ biến mới đây, nhân dịp khai mạc năm thánh thể. Và năm thánh thể này kéo dài từ ngày 17 tháng 10 năm 2004, cho đến lúc kết thúc với biến cố khóa họp Thường Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể tháng 10 năm 2005. Để định hướng cho công việc chuẩn bị đặc biệt hơn, Ủy ban Trung ương Thường Hội đồng Giám mục đã công bố tài liệu tổng quát, không phải nhằm trình bày một tổng luận toàn bộ về Bí tích Thánh thể, và cũng không phải để nhắc lại cách đơn thuần những giáo lý được tích chứa trong những văn kiện vừa nói trên, nhưng để đưa ra vài vấn đề nổi bật trong số những điểm thiết yếu của giáo lý giáo hội về bí tích thánh thể theo ánh sáng của thánh kinh và thánh truyền. Ủy ban Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục đã nhận được những phản hồi đối với tài liệu tổng quát này và những trả lời cho bản câu hỏi từ các hội đồng giám mục khắp nơi trên thế giới, từ các giáo hội Đông phương Công giáo, từ các bộ của giáo triều Roma và từ hiệp hội các bề trên tổng quyền. Ủy ban Trung ương cũng đã nhận được những góp ý từ các giám mục, linh mục, tu sĩ, các thần học gia và giáo dân. Tất cả các nhận định ý kiến đều được tổng hợp lại trong tài liệu gọi là tài liệu làm việc. Văn kiện này giúp cho công việc của khóa họp và trình bày những thực trạng đức tin vào bí tích thánh thể, về việc phụng tự và đời sống thánh thể của các giáo hội địa phương khắp nơi trên thế giới, và so sánh những thực trạng đó với tình trạng của giáo hội phổ quát. Như thế chúng ta thấy, đọc qua văn kiện tài liệu làm việc của khóa họp Thường Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể, chúng ta có thể nhìn thấy được thực trạng đức tin vào Bí Tích Thánh Thể trong giáo hội như thế nào. Để cổ võ suy tư và thảo luận chuẩn bị, cũng như để giúp cho những phát biểu và trao đổi trong các phiên họp của Thượng Hội đồng Giám mục, thì tài liệu làm việc trình bày những dữ kiện trên bệnh viện giáo lý và mục vụ liên quan đến Bí Tích Thánh Thể. Trong hai lĩnh vực này, có sự dấn thân liên lỵ của các giám mục để thi hành thừa tác vụ giảng dạy, thánh hóa và cai quản dân Chúa. Thật vậy, việc thực hành của giáo hội trên toàn thế giới cần phải được đối chiếu liên lỵ với giáo lý thường hằng được Kinh Thánh và Thánh Truyền nuôi dưỡng. Cần phải kiểm điểm xem luật cầu nguyện có phù hợp với luật đức tin hay không. Cần phải hỏi xem dân Chúa có đức tin như thế nào và đang sống ra sao, ngõ hầu Bí Tích Thánh Thể có thể luôn là nguồn mạch và là chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội, cũng như của từng tín hữu qua việc phụng vụ, qua nếp sống đạo đức, qua việc giảng dạy giáo lý trong các môi trường văn hóa, xã hội và chính trị. Từ những phản hồi đối với tài liệu tổng quát, người ta nhận thấy được nhu cầu phải hiểu Bí Tích Thánh Thể theo ánh sáng của hai đặc tính. Thế nào Bí Tích Thánh Thể là nguồn mạch và là chóp đỉnh trong giáo hội? Hy tế của Bí Tích Thánh Thể là nguồn mạch, xét vì hy tế thánh thể này tích chứa sức hữu hiệu của cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô và quyền năng của sự phục sinh nhờ lời Chúa đã phán và tác động của Chúa Thánh Thần. Bí Tích Thánh Thể là chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội, xét vì bí tích này dẫn đến sự hiệp thông với Chúa để thánh hóa và thần thiên hóa con người, thành phần của một cộng đoàn được quy tụ lại quanh bàn tiệc của Chúa. Từ sự thật này, tức là từ Bí Tích Thánh Thể là nguồn mạch và là chóp đỉnh, phát sinh sự dấn thân cho công cuộc biến đổi những thực tại trần thế. Đó là chủ hướng chung của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về Bí Tích Thánh Thể. Người ta có thể nói rằng, trong Bí Tích Thánh Thể có tích chứa ý nghĩa của hy tế của Chúa Giêsu. Thiên Chúa trao ban chính mình Ngài một cách hoàn toàn và nhân không, và con người phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa Cha, đứng yêu thương con người. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gỡ Đức Kitô viên đời cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Kết hợp với Đức Kitô. Như vậy đồng trinh ở trong Kitô giáo có đặc điểm này là nó không căn cứ trước hết vào sự vẹn toàn của cơ thể. Giữ mình đồng trinh chưa phải là một lý tưởng Kitô giáo. Phải trở nên đồng trinh mới chính là vấn đề. Đồng trinh trước hết không phải là từ bỏ, nhưng là kiện toàn. Đồng trinh Kitô giáo phải thể hiện ngay trong một thứ hôn lễ. Yêu và được yêu rồi truyền sinh trong tình yêu không phải là những cái nghịch với sự đồng trinh Kitô giáo. Sự đồng trinh này còn đòi phải có những cái kia là khác, nhưng ở trong một bệnh viện đặc biệt. Phép thánh thể đồng trinh hóa con người, rước họ ra khỏi thế giới xác thịt, phục sinh họ ở trong thánh thần. Bởi vì đó là một bí tích hôn lễ. Kết hợp tín hữu vào thân thể thánh thiện của Đức Kitô để chỉ còn làm nên một thân thể với Ngài. Chúng ta chết và sống lại với Đức Kitô bởi vì thánh tẩy kết hợp ta vào sự chết và sống lại của Ngài. Chúng ta đã được rửa ở trong một thánh thần để kết thành một thân thể. Tất cả anh em đã chịu phép rửa, nên anh em đã mặc lấy Đức Kitô, đã trở nên một thân thể ở trong Ngài. qua các tín hữu của mình, giáo hội cùng với Đức Kitô chỉ làm nên một thân thể. Nhưng ở nơi một số tín hữu, giáo hội có thể thể hiện ơn gọi làm hiền thê của mình một cách hoàn toàn và cử hành hôn lễ một cách rực rỡ hơn. Đó là những tín hữu đồng trinh. Giáo hội là hiền thê, giáo hội là trinh nữ trước hết ở nơi những con người này. Giáo hội nở lên như một hiền thê và một trinh nữ, nhờ bông hoa các trinh nữ trong sạch khiết tịnh của mình. Dù đã dâng mình cho Chúa Kitô, tín hữu vẫn còn có thể có một tình yêu khác. Chỉ cần Chúa Kitô thánh hóa tình yêu ấy và mở nó sang tình bác ái siêu nhiên. Nhưng người Kitô hữu đồng trinh muốn sống hết yêu sách bí tích với Chúa Kitô, họ yêu hơn những người khác, họ yêu đấng lớn hơn mọi người. Phêrô, con có mến ta hơn những người này không? Đó chính là tham vọng của bậc đồng trinh Kitô giáo. Thiên Chúa không đòi ai đừng có tình yêu nào hết. Ngài chỉ hỏi một số người có thể yêu hơn mọi người khác không? Dường như ở trong Cựu Ước, Chúa Thánh Thần chưa thúc giục nhiều người sống đồng trinh. Sự đồng trinh lúc đó hãy còn chỉ là một khước từ, vì hôn phu chưa đến. Chúa không đòi khước từ vì khước từ, chết vì chết. Ngài muốn tình yêu. Thực tại tính của việc kết hợp với Đức Kitô, Thánh Kinh phân biệt hai bình diện thực tại. Có những thực tại giống như hình bóng mà một vật phóng ra trước khi xuất hiện. Nhưng lại có thực tại khác, đến sao chót, nhưng bóng của nó đã được phóng ra ngay từ khởi nguyên của vũ trụ. Các thực tại trước là những thực tại xác thịt, trần tục, tạm bợ, còn thực tại sau gọi là thần linh và thiêng liêng. Tác giả của cả hai thứ đều là Thánh Thần, là chính thực tại của Thiên Chúa, nhưng chỉ những thực tại thiêng liêng mới thuộc bình diện của Chúa Thánh Thần, bình diện sung mãn của hữu thể. Theo Thánh Kinh, sự kết hợp giữa người nam và người nữ chỉ làm nên một thân thể, nhưng việc đó cũng xảy ra trên hai bình diện xác thịt, khiếm khuyết giữa hai con người trần tục và bình diện thánh linh ở trong sự sung mãn nơi Đức Kitô kết hợp với giáo hội. Thế nên, giáo dân ở Corinto đừng theo cách ăn ở của dân ngoại nữa. Giao hợp với gái điếm là tự tách mình ra khỏi thân thể Đức Kitô, để làm thành với người kia một thân thịt. Đang khi ở trong Chúa Kitô, tín hữu cùng Ngài đã là một tinh thần, một thực tại thiêng liêng rồi. Trong cả hai trường hợp, sự kết hợp nên một thân thể đều rất thật, nhưng thể hiện trên hai bình diện rất khác nhau. Trong khi khuyên nhủ về đời sống gia thất, Thánh Phaolô đã nhắc lại câu sáng thế, chương 2 câu 24, và viết, đó thật là một mầu nhiệm hôn nhân vĩ đại vì Đức Kitô và giáo hội. Mầu nhiệm hôn nhân vĩ đại thật, ngay từ đầu, thực tại trần gian ấy đã là hình ảnh tiên báo về hôn lễ sẽ cử hành trong thời kỳ sau hết. Sự kết hợp giữa người nam và người nữ để làm nên một thân thể là hình ảnh trần gian về một thực tại thế mạc. Đức Kitô và giáo hội kết hợp với nhau, đến nỗi chỉ còn làm nên một thân thể. Trong việc kết hợp này, Chúa Kitô chia sẻ cho giáo hội mầu nhiệm cao cả của mình, làm cho giáo hội cũng sống cái giờ của mình và định mệnh cao cả của mình. Ngài làm cho giáo hội đi vào sự chết và sự sống lại của Ngài, cứu giáo hội và thánh hóa giáo hội. Theo lời Thánh Ambrosio, thân thể Đức Kitô là phòng hôn chúc của giáo hội, để giáo hội ngủ với Ngài trong sự chết và thức dậy với Ngài trong sự phục sinh. Chính vì vậy mà giáo hội được gọi là cơ thể của Đức Kitô. Giáo hội là hiền thê kết hợp với thân thể thánh thiện của Chúa bằng từng tín hữu và đồng hóa với Chúa trong sự chết và sống lại. như vậy, sự tiếp xúc thật là chân thực, sự đồng hóa làm một cơ thể thật là thâm thúy và sâu xa. Những cử chỉ yêu thương ở trần gian sánh với chỉ là những phác họa rất sơ sài. Thánh thần là thực tại tối cao. Ở trong thánh thần, bóng trở thành thân, và lời hứa không thực hiện được ở trong xác thịt, hầu cả hai chỉ còn làm nên một thân thể, lại được thể hiện ở trong thánh thần. Sau thời gian của xác thịt, với tất cả những giới hạn mà nó đặt ra để cản trở tình yêu, thánh thần đã đến, tỏ ra thật là hiệp thông, cởi mở và nguồn duy nhất hóa vô tận của Thiên Chúa. Thánh thần ban cho Đức Kitô phục sinh những khả năng vô biên để xả thân và đón nhận. Thánh thần cũng làm cho giáo hội càng ngày càng đạt tới khả năng yêu mến ấy. Đạt tới mức độ toàn hảo, sự liên kết giữa Đức Kitô và giáo hội sẽ bền vững muôn đời. Điều mà cuộc liên kết ở trần gian chỉ biết mơ ước, mọi xác thịt sẽ khô héo đi như cỏ cây. Nhưng thánh thần sẽ vĩnh cửu vì là sung mãn.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần tôi?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đạo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đấng Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đấng Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đấng Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đấng Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Gioan đã mở đầu phúc âm bằng suy tư thần học về nguồn gốc thần linh của Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Thánh Marco không nhắc gì đến cuộc đời thơ ấu và biến cố truyền tin nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa làm người. Hai thánh sử khác là thánh sử Luca và thánh sử Matthew thì nhắc đến gia phả của Chúa Giêsu Kitô, nhắc đến nguồn gốc nhân loại của Chúa Giêsu. Việc nhập thể của Chúa là một cuộc đi vào trong dòng lịch sử của một dân tộc. Những tên tuổi quan trọng được nhắc lại trong sổ gia phả của Chúa Giêsu như Abraham, Isaac, Jacob, Judah, bà Ruth, vua David, vua Salomon, v.v.
là những mấu chốt lịch sử quan trọng, quanh đó được xây dựng, được phát triển, trọn cả lịch sử dân tộc Israel với những thăng trầm, những vinh quang, những tội lỗi và những tật xấu. Chúa Giêsu đã nhập thể làm người trong một dân tộc với một lịch sử. Ngài chấp nhận tất cả thân phận của con người, không hổ thẹn, không khước từ, không che giấu điều xấu đã xảy ra trong dòng tộc đã được Ngài chọn. Nếu ôn lại toàn thể lịch sử cứu rỗi, qua những mấu chốt các nhân vật lịch sử được kể ra trong sổ gia phả của Chúa Giêsu, chúng ta có thể ghi nhận một điều khác nữa, là mặc cho những bất trung, mặc cho những mưu mô cố ý của con người muốn phá vỡ chương trình cứu rỗi của Ngài. Nhưng Thiên Chúa luôn luôn trung thành với lời đã hứa, luôn luôn có những sáng kiến mới để bắt đầu lại, để thắng vượt sự yếu đuối và những tội lỗi của con người, và cuối cùng thực hiện được lời hứa cứu rỗi. Nguồn gốc nhân trần của Chúa Giêsu Kitô không phải là không gây cản trở cho thái độ chấp nhận đức tin của con người trước lời mời gọi của Chúa. Cả ba thánh sử Marco, Matthew và Luca đều đã nhắc đến biến cố Chúa Giêsu về thăm làng Nazareth và nhấn mạnh đến thái độ không tin của những người đồng hương, những kẻ cho mình đã biết quá rõ về thân thế của Thánh Giuse và của Đức Mẹ Maria. Đây chúng ta cùng nhau lắng nghe Thánh Marco kể lại như sau. Chúa Giêsu ra khỏi đó và đến nơi quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đổi ngạc nhiên. Họ nói, bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria và anh em của các ông Jacobe, Jose, Juda và Simon hay sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta hay sao? Và họ vấp ngã vì người. Chúa Giêsu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa những bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Phúc âm cho Thánh Marco chương 6 câu 1 đến câu 6. Giáo hội là nhiệm thể Chúa Giêsu Kitô. Những người thời Chúa Giêsu ngày xưa thì dấp phạm không tin trước con người trần thế của Chúa Giêsu Kitô. Con người ngày nay cũng có thể bị vấp phạm, không chấp nhận tin vì những yếu hèn nhân loại của giáo hội nói chung và những tội lỗi, những thiếu sót của mỗi người Kitô môn đệ của Chúa nói riêng. Nguyện xin ơn Chúa xuống trong tâm hồn mỗi người chúng ta thật tràn đầy, giúp thực hiện một cuộc canh tân đời sống một cách thiết thực và hữu hiệu, để dung mạo Chúa Giêsu Kitô được chiếu tỏa trước mặt mọi người, thôi thúc họ chấp nhận Ngài, đấng là người thật và cũng là Thiên Chúa thật, là đấng cứu rỗi duy nhất của nhân loại. Lạy Chúa, xin thương đến với chúng con, đồng hành với chúng con, nâng đỡ đức tin chúng con trên đường đời. Amen.
Là thiên có mong hoan thu xót xa bên đường, ngài thường đem đến an vui dẫu tình yêu dâng đầy hồn hoang. Đời vẫn chiêm có như giờ lầm bên chiều trần gian lành, nghe mênh mông ngài ơi dẫn về địa đàng tình thương.
Ngài cùng đi với con, nhưng tương lai sáng lên huy hoàng. Xin Ngài cùng đi với con, dù sầu đau dằn đầy muôn lối. Xin Ngài cùng đi với con, vẫn có về nguồn tình trời. Xin Ngài cùng đi với con, những tương lai sáng lên huy hoàng. Xin Ngài cùng đi với con, từ sầu đau răng đầy muôn lối. Xin Ngài cùng đi với con, còn có con tiếp sống.
Chúng tôi xin chào, tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.